Còn cái ý nghĩa thứ hai, lân hư trần đó, nếu cái hạt đó nó chẻ vào hư không, không, thì bây giờ dùng bao nhiêu cái gọi là cái sắc tướng đó để hợp thành hư không? Tức là hư không do chẻ cái lân hư mà thành, thì như hợp bao nhiêu cái sắc tướng này để thành hư không? Mà nói là do hòa hợp mà có. À, cho nên đây ngài mới phá trở lại, khi mà cái sắc mà nó hợp á, thì sắc hợp với sắc á, thì nó phải thành sắc thôi chứ không thể thành hư không được. À, như vậy thì hư lân hư trần mà nếu mà nó hợp thì hợp thành sắc chứ không thể thành hư không. Còn nếu mà khi mà hư không hợp á, thì hư không hợp với hư không thì nó thành hư không chứ không thể thành sắc. À, cho nên ngài mới nói cái sắc nó còn có thể chia chẻ được. À, tức là mình còn dễ hiểu, sắc chia chẻ mình dễ hiểu. Còn cái hư không đó thì làm sao mà hợp, nó hư không làm sao hợp, cho nên đó là tưởng tượng thôi. Do đó mà ngài kết luận lại là cái ông không có biết rõ đó, trong Như Lai Tạng sắc của tánh đó, nó vốn là chân không, còn cái không của tánh đó, nó là chân sắc, nó thanh tịnh trùm khắp pháp giới. Do cái chỗ mà cái tâm hiểu biết của chúng sanh theo nghiệp mà nó hiện ra thôi. À, giờ mình làm cho là nhân duyên, cho là tự nhiên thì đều là cái nghĩa là cái lầm chấp, à, chứ không thấy được cái gọi là cái thật của nó. À, nghĩa là do tâm, tùy tâm mà nó hiện, chứ còn cái tính đất á, nó cũng không cố định. À, nói vậy thì mình mới nghe thì nhiều khi mình chưa chấp nhận được, nhưng mà xét kỹ đây mới thấy rõ. À, tức là do ta, nếu mà không tâm á, thì đất làm sao nó hiện. À, bởi vậy mà ngài Lâm Tế mà khi mà ngài giảng về cái bốn cảnh vô tướng đó, tức là có vị tăng hỏi ngài thế nào là bốn cảnh vô tướng đó, thì ngài đáp là ông khởi một niệm tâm nghi thì liền bị đất làm ngài đó, hay vừa khởi nghi, tức là do cái nghi thì nó thành ngài đó, thì có đất nó hiện. Còn ông khởi một cái niệm tâm ái đó, thì liền bị nước nhận chìm. À, tất nhiên là khởi tâm ái thì nước nó hiện. À, ái thì nước hiện, cho nên ở phần sau của nó đó, khi mà tâm ái nhiều rồi cái thì mắt chảy nước mắt rồi đó. À, rồi ông khởi một niệm tâm sân thì liền bị lửa đốt cháy. À, khởi một niệm tâm hỷ thì bị gió thổi bay, tức là sao? À, tức là tùy tâm mà nó hiện. Bây giờ nếu mà hay rõ được như thế thì cảnh nào mà trói buộc được mình, tức là soi cái cảnh trở về tâm thì không bị trói buộc. À, như vậy thì ngay đó thì chỗ chỗ đều dùng được cảnh. À, cho nên ngài mới nói là đông vọt lên rồi tây lặn xuống, giờ phía bên nam vọt lên bên bắc lặn xuống, ở giữa mà nổi lên rồi ở hai bên chìm xuống đó. À, tức là đi trên nước, đi trên đất, vào đất như vào nước, nghĩa là sở dĩ được như vậy đó là vì thấu suốt bốn đại như mộng quyển. À, rồi cuối cùng ngài mới nói: này các huynh đệ, chỉ người hiện đang nghe pháp của các ông đây chẳng phải bốn đại của ông, mà hay dùng được bốn đại, thấy được như thế thì đi ở đều tự do. À, tức là cái người đang nghe pháp đây nó không phải bốn đại mà nó dùng được bốn đại. À, nếu mà mình thấu rõ được như vậy đó thì đi ở tự do, không lầm trên các tướng của bốn đại. À, nghĩa là sao? Tức ngay nơi bốn đại này mà mình soi trở lại tự tâm á, thì không có sanh cái tâm để mà dừng ở trên bốn đại đó. À, thì đi ở tự do, không bị bốn đại nó làm ngại. À, nghĩa là ngay đây á, thì cốt á, là mình nhận ra cái thật thể là cái người mà đang nghe pháp sáng rỡ đây. À, cái người này nó đâu có thuộc gì đất, đâu có thuộc gì nước, à, gió lửa gì, mà tại sao mình lại bị ngại trong đây? À, đó là do cái tâm phân biệt mà không hay. À, chứ còn cái người này á, thì bốn đại á, thấy không? Nó dù cho nó có hòa hợp, nó có biến hóa, nhưng mà đâu thể hòa hợp biến hóa được cái người mà đang nghe pháp này. Đất nó đâu có làm ngăn ngại được cái người này nghe, cũng như nước nó cũng đâu có nhận chìm được cái người này nghe, nó vẫn nghe thôi. Cũng vậy, lửa nó cũng đâu có đốt cháy được cái người này, dù có lửa nhưng mà người này nghe vẫn nghe. Gió cũng đâu có thể thổi mất được cái người này. Như vậy thì ngay đó còn mê gì nữa. Cho nên ngay đây thì mới thấy nghĩa là đất nó cũng vốn là đâu có ngăn ngại. Bởi vậy mà đây mình xét kỹ lại, Phật nói là lân hư mà chả thành hư không, không rồi bây giờ mình mà hiểu một cho nó xa một chút thì lân hư mà trả thành công thì lấy cái gì trả? Lân hư, một cái hạt lân hư đó mà trả thành hư không lấy gì trả? Cũng như cái hạt cực vi mà trả 7 phần thành cái hạt lân hư thì lấy cái gì mà trả nữa? Đây chỉ là do cái tâm phân tích thôi, thấy không? Nghĩa là do tâm phân tích thôi chứ lấy cái gì mà trả? Nếu mà có cái gì trả đó thì sao? Thì cái đó nó cũng thành sắc nữa rồi. Tức là lấy cái đó mà trả cái hạt lân hư thì cái đó cũng thành sắc nữa rồi. Thì lấy gì trả? Cho nên đó là do tâm phân tích thôi chứ không có thật. Nghĩa là do tâm phân tích mà thành sắc rồi thành không nó hiện ra. Còn nếu mà ngay đây mà một niệm mình bật được cái nghĩ á, không thì sao? Thì sắc không nó cũng mất dấu thôi. Nghĩa là một niệm mà nó bật nghĩ thì chỉ là một cái biết mà nó sáng ngời thôi. Thì nhìn cái gì là cũng đồng ở trong một cái ánh sáng đó thôi, không? Thì lúc đó sao? Thấy rõ như là kinh nói đó, tình với vô tình đồng thành Phật đạo, không? Cái gì là cũng nghe là đồng trong một cái thể giác đó thôi, thì còn chia gì là sắc là không nữa, thì đâu còn cái gì là làm ngại. Cho nên ở đây mới nói là sắc của tánh nó là chân không, nghe sắc của cái tánh nó là chân không, nó vốn không có ngăn ngại mà do cái tâm mình phân biệt thành ngăn ngại. Còn cái không của tánh nó là chân sắc, tức là trong đó sáng ngời, nó không có mê đó, mà mình lại mê cho nó là sắc, là chướng, là ngại. Cho nên gọi là tùy theo nghiệp mà hiện thôi. Tùy theo nghiệp hiện mình thấy rõ, cũng là thí dụ cũng là cái đất này, cục đất đó, nhưng mà với đứa bé thì sao? Đó, cũng là cái cục đất đó nhưng với đứa bé thì nó thấy là sạch, nó bốc nó ăn, phải không? Cũng là cục đất đó mà đứa bé nó thấy là sạch, nó bốc nó ăn. Còn với người lớn thì sao? Với người lớn thì thấy là dơ, là tránh. Vậy thì cũng cục đất đó mà tại sao mà thấy sạch, thấy dơ? Rõ ràng tùy theo nghiệp. Tùy theo nghiệp thấy nó sành sai khác. Rồi cái người mà gọi là cái tâm mà nó quất kết nhiều á, thì trong thân này cái thì sao? Nó kết đàm, kết khối trong đó. Thì cái đó tùy tâm nó hiện rõ ràng. Còn bây giờ đây, có khi á, cái người mà ngồi thiền, thấy không, tâm mà nó thanh tịnh, nó an ổn, nó khinh an rồi đó, thì có khi ngồi thiền tâm nó yên như vậy đó, thì bỗng thấy cái thân này nó trống rỗng hết, thì sao? Thì lúc đó đất ở đâu? Nghĩa là có những trường hợp mà ngồi thiền mà tâm nó yên, nó thanh tịnh, nó được thấy thân này nó bỗng trống rỗng hết, thì có đất ở đâu, chứ ngại gì? Hoặc là có khi đang ngồi đó, được cái mình thấy suốt ra cả đằng xa, có khi thấy suốt cả sau lưng nữa, thì vậy là cái gì? Lúc đó đất nó đâu, nó chứa ngại. Còn nếu mà nói cho nó gần hơn như theo khoa học bây giờ thì dùng cái X quang đó, nhau mình thấy suốt qua tim phổi, thì vậy đất nó ngại sao nào? Rõ ràng là tùy theo tâm mà nó hiện chứ không cố định, rồi mình bám vào đó, chấp vào đó, tức là mê. Cho nên ở đây mới nói nghĩa là sắc của tánh tức là chân không á, nó không có ngăn ngại. Còn cái không của tánh nó là chân sắc, vẫn sáng ngời thôi, tùy theo cái tâm của mình phân biệt mà nó thành ngăn ngại, thành mê. Đó là phá cái gọi là địa đại để thu trở về cái Như Lai Tạng.